This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả và giữa làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây Thanh Hùng mời quý thính giả đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Thưa quý thính giả, tiến sĩ Trương Minh Ẩn hiện tại là thị trưởng của thành phố Hampton City. Ông đã từng làm thám tử cảnh sát cũng như biện lý tòa án và sẵn sàng giải đáp những cái thắc mắc mà các chuyện từ trong nhà ngoài ngõ cũng như các thắc mắc về luật pháp. Quý thính giả có những cái thắc mắc về luật pháp cũng như câu chuyện của mình, xin vui lòng gọi về số 817-899-4110, 817-899-4110, thì tiến sĩ Trương Minh Ẩn sẽ giải đáp những thắc mắc cho quý vị. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng xin kính chào tiến sĩ ạ.
Trước hết xin chào tất cả quý vị khán giả đài 1600 AM và hân hạnh làm việc với Thanh Hùng.
Dạ vâng, thưa tiến sĩ có khỏe không ạ?
Mỗi ngày thì nó già hơn ngày vậy thôi. Nhưng mà đi đứng còn ngon lành, lái xe còn vững chắc thì mình cho nó là khỏe đi nha.
Dạ.
Đến khi nào mà nó không chịu khỏe nữa thì lúc đó sẽ báo cho đồng bào biết.
Dạ, theo như Thanh Hùng nghĩ với cái tuổi của như tiến sĩ như vậy thì như vậy là rất là tốt và rất là khỏe rồi. Dạ vâng, cũng xin chúc mừng tiến sĩ. Dạ vâng, ngay đầu chương trình thì chúng ta đã có một vị thính giả rồi. Xin phép tiến sĩ để mời nhé.
Ok, vâng. Yeah.
Dạ vâng. Xin mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Dạ, tôi chào ông, tôi chào ông Ẩn, chứ chào cậu. Tôi muốn hỏi về mà tại vì tôi có người quen đó nói là ví dụ như bây giờ tôi gắn camera mà ở trong nhà đó.
Dạ vâng, trước hết xin dì vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên Kim.
Dạ vâng, xin mời dì Kim ạ.
Rồi nói đi chị.
Thấy ở nhà mình mà ví dụ như có thấy qua cái nhà bên kia người ta có được quyền làm như vậy không?
Dạ, cái đó là thuộc về outdoor. Ví dụ như chị đem cái camera chị đặt ngay cái cửa sổ người ta, dòm qua nhà người ta thì cái chuyện khác. Còn xung quanh nhà mình á, mình để là mình bảo vệ, tôi không thấy luật lệ nào mà nói chị cũng làm được hết. Tại vì đây là, ok, nếu mình ta muốn có privacy thì nằm trong nhà chứ không phải là ngoài sân. Nhưng mà thí dụ như mình có cái lịch sử hơn chút xíu nữa, thí dụ như mình có cái camera mà mình đặt mấy sau giường đó, mình đừng có đặt xuyên dọn qua cái giường của người ta. Mình nghiêng về cái hướng hàng rào của mình thôi, chị hiểu không?
Dạ,
chẳng hạn như thế.
Ông ơi, ông Ẩn ơi, thí dụ mà hai cái nhà mà hai cái gara mà nó đâu đứt nhau đó. Thì tôi gắn thí dụ như cái camera mà nó xây ra ngoài đường mà rủi có qua bên cái hướng nhà người bên thấy bên nhà người
không,
ta này
không.
Có được không?
Thật sự tôi thích người ta làm vậy để làm chi, thí dụ có người nào mở cửa nhà tôi, bên nhà tôi camera chụp cũng thấy mình, thí dụ có chuyện gì xảy ra lớn đó, cảnh sát sẽ qua bên kia là hỏi cho tôi coi được camera hay không. Thật sự bây giờ cái xã hội ngay bây giờ vấn đề câu camera đó thì hầu như là nhà nào đa số cũng có hết. Do đó cái chuyện đó mình để camera để bảo vệ nhà mình, chứ không phải ví dụ như chị mang camera chị đem ngay cái cửa sổ nhà người ta chị đặt vô thì cũng được. Nhưng mà giống như tôi nhắc lại quý vị, có camera đó nhất là sau giường thì đặt về hướng cái giường mình thôi. Nhưng mà quý vị đặt mà ví dụ nghiêng qua dòm qua nhà người ta thì cái chuyện đó thì mình không nên làm. Ok.
Nhưng mà
ok.
Dạ, tôi cảm ơn ông.
Dạ, tôi cảm ơn bà.
Dạ,
vâng, xin cảm ơn dì đã gọi điện thoại và tham gia vào chương trình.
Dạ,
thì dạ vâng. Bây giờ Thanh Hùng xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Xin lỗi, phải tôi mà.
Dạ phải ạ, xin anh cho biết tên ạ.
À, xin lỗi, tôi có thể giấu tên được không ạ?
Dạ được.
Dạ, ông nói ông A, ông B gì cũng được.
Dạ, dạ.
Xin dạ, dạ. Bây giờ tôi cũng hỏi tiến sĩ, tại vì tôi có cái vấn đề này nó cũng hơi rắc rối, là khoảng cách nay khoảng một năm, kể như một năm đi. À, tôi có xảy ra một tai nạn với một cái chiếc xe khác, mà trong cái đó thì tôi đi thì đúng chiều từ Jupiter tôi lên 6-3 năm từ yeah. Jupiter hướng Sài Gòn Mo đó, tôi yeah, sẽ yeah. chạy lên Arcis để lên vô 6-3 năm. Thì trong cái đó tôi vừa lên thì cái chai nước của tôi nó rớt xuống, cái tôi vừa khòm xuống tôi lụm lên thì tôi chạy tới tôi đụng một cái rầm luôn. Đó thì trong khi đó thì chiếc xe kia đó, chiếc xe mà tôi với xe nọ đụng thì nó lại quay ngược đầu về hướng Jupiter. Cái xe của tôi đụng của người ta đó, hay là người ta đụng tôi gì tôi không biết, thì nó lại quay ngược đầu về hướng Jupiter. Đấy, còn tôi thì tôi đang chuẩn bị đi lên 6-3 năm mà chưa ra. Còn ở trong cái có nghĩa là cái đó nó có hai len, tôi không hiểu là như là hai len một chiều hay lên xuống gì đó, tôi không hiểu.
Dạ không, cái chỗ đường Jupiter đó là hai len, bên này đi một chiều, bên kia thì khác. Ông đụng người ta, thành ra cái đầu xe của người ta bị quay ngược lại, tại ông đụng sao đít á. Rồi ở trước
không,
nó bị
không
đụng.
Không phải sao đít nữa, tiến sĩ. Cái này nó rắc rối vô cùng luôn. Coi như đầu trước đầu xe tôi thì tôi dừng chỗ cái cầu đó để chờ đèn xanh đỏ, thì nó có mũi tên xanh thì tôi bắt đầu đi. Mà trong khi đó tôi không có, ở trước tôi thì không có chiếc xe nào hết. Đó, mà lại bên vừa cái đèn sau của họ, mà phía bên phụ bên phụ.
Bây giờ tôi hỏi ông câu nè, trong lúc đụng là chiếc xe ông ngừng tại chỗ phải không?
Đúng rồi, chiếc xe tôi ngừng.
Nhưng mà ông đạp thắng nhanh để ngừng phải không?
Thì vừa nhước lên là cái rầm, cái là xe tôi vừa quẹo lề. Quẹo lề luôn.
Bây giờ để tôi hình dung cho ông nghe. Ông đương sắp sửa quẹo phải ở đèn 6-3 năm thì chai nước rớt cho đó, ông đạp thắng một cái để ông khôn xuống lộn phải không?
Dạ,
đúng rồi. Thì bây giờ tôi nói cho ông nghe vậy. Ở sau ông đó đụng, ông chạy nhanh quá, mà tại vì ông đạp thắng cũng nhanh. Nhưng mà đối với tôi đó, luật lệ yêu cầu cái người nào đụng mé sau là chắc chắn là phải lỗi. Là tại vì như thế này, là tại vì á, luật lệ yêu cầu ông chạy, mỗi khi chạy 10 mai mình phải chạy sau lưng người ta một chiều dài chiếc xe. Nếu mà ông chạy 40 mai thì phải cách nhau 4 cái chiều dài của chiếc xe. Để chi ở trước người ta có khẩn cấp người ta thắng, thì ở sau này mình đủ thời gian để mình thắng, đừng đụng người ta. Do đó trong trường hợp này á, trừ khi mà tôi thấy rõ ràng hiện trường á, hoặc là mình có ở sau nó có camera, là ông làm cái gì đó mà hơi sai luật á, còn tất cả những cái vụ đụng ở sau đụng tới đều lỗi hết, ok nha. Do đó ông nói về tôi hiểu rồi.
Nhưng mà không, nó phía bên cái đèn bên hông, với lại bên hông chứ không phải là ở sau, mà sao cái xe kia lại quay đầu ngược về hướng vô cái tới?
Dạ không, tại vì á, ông biết không, khi mà chạy nhanh quá mà đụng một cái ông đâu có thấy đâu, mà chiếc xe kia mà khi vừa tấn công vô một cái có thể văng lên lề bên kia, bên trên cái lề bên tay phải hoặc là bên tay trái, rồi ông đó đạp thắng thì đương nhiên xe nó quay lại thôi, chuyện nó bình thường lắm.
Mà bây giờ ông, 100
rồi. Ông đừng nghĩ bình thường là ủi một cái á, là xe mình chạy tới xe sau làm sao đứt, không phải chuyện vậy. Khi ông đụng một cái vật mà đứng một chỗ đó thì cái xe nó quá nhanh, thì tùy theo cái đầu xe của người sau đó đương bẻ lái về bên nào thì cái xe nó sẽ quay về bên đó, ok, quay ngược lại.
Mà với lại
rồi sao bây giờ, bây giờ cái câu hỏi là cái gì hả?
Lúc đó bullet nó có lợi làm việc mà sao không xử bên nào lỗi phải hết trơn à?
Là tại vì hai người không có người nào bị thương á, đúng không?
Mà không bị thương mà tại sao đến bây giờ nó lại kiện mình, nó đòi mình từ 100 đồng, 100 ngàn tới hiện tại giờ năm rồi.
Ok, để tôi nói cho ông nghe câu vậy. Ông có insurance không?
Dạ có.
Nó kiện thì kệ nó, thì ông ra tòa, tại vì bên thí dụ nó kiện là kiện insurance của ông, hiểu không? Thường thường á, mình mua là 50 ngàn, 25-50, hiểu không? Do đó nó kiện bên kia kiện tối đa. Mà bây giờ xin lỗi ông, bao nhiêu tuổi ông có thể nói tôi được không?
Dạ được, tôi 65 tuổi rồi, tôi sinh 1955.
Rồi, ông 65 tuổi ông có tài sản gì không? Nhà cửa không?
Ờ, có cái nhà nhưng mà đứng tên chung với bà xã với con. Mà,
okay.
Mà bà còn...
Thì bây giờ để tôi nói ông nghe. Ông nói cho nghe, bây giờ á, nói chuyện ông ra tòa mà đã có giấy mời ông ra tòa chưa? Hay là nó chỉ rồi, gọi điện thoại cho ông hay?
Mới mời thứ bảy này nè, 20 ngày sau. Nó cho mình 20 ngày sau.
Ok, thì bây giờ đối với tôi á, ông gọi tụi em sang chưa?
Con nó làm việc á, nó còn gọi nó làm việc rồi đó.
Ok, thì vậy thôi. Bây giờ tôi nói ông nghe nè. Tại vì á, insurance nó cũng lại coi, tại vì á, bên đất Mỹ này tôi nói cho ông nghe vậy, thưa thì ai thưa cũng được hết, hiểu không? Nhưng mà vì ông có insurance thì tụi insurance ở trên đó sẽ có luật sư để, tại vì họ cũng đâu muốn trả tiền, họ nghĩ là bên kia sai thì luật sư của insurance sẽ biện hộ để đừng có tốn cái tiền mà insurance phải trả. Còn nếu mà nghĩ rằng bên đây á mà ông sai đó thì insurance bên kia nó chỉ đền tối đa cái số tiền, ví dụ như ông mua 50 ngàn liability 25 ngàn, 50 thì nó đền maximum của cái mà bảo hiểm ông thôi, rồi sau đó nó nghĩ rằng á nó bị bồi thường thôi. Tại vì bây giờ tôi nói cho ông nghe, khi mà đụng hai người đó, tôi không hiểu lý do tại sao nó thưa cả 100 ngàn, ví dụ thằng nó tàn tật hay cái gì đó, lúc đó cảnh sát thì có đưa đi bệnh viện, nó lấy giấy chứng thương hay làm cái gì đó thì cái chuyện nó khác. Còn với đây á, từ ngày đó giờ nó có bị thương gì hết, chiếc xe mà giỏi lắm, ngon lắm thì cũng cỡ 30 ngàn là cao. Ông hiểu không?
Yeah.
Do đó từ vấn đề của ông á, hiện tại bây giờ là nên để cho nó làm, từ khi ông không có sinh sang thì thưa ông. Nhưng mà dù bên đất Mỹ này á, nếu mà ông ở chung cư rồi ông không có tiền gì á, nó có thưa thì thưa, không ai bắt bớ ông ở tù được hết. Còn nếu ông có nhà cửa mà nó thưa mà nó thắng á, thì hiện tại ông có một căn nhà chiếc xe không ai lấy được hết, trời khi mà ông về trời về bên kia thế giới á, thì bắt đầu xong á, nó liên cái nhà của ông là nó đòi bồi thường. Nếu quan tòa đi ra đó mà ông phán rằng ông lỗi và cái số tiền bồi thường là bao nhiêu mà insurance bồi thường không đủ, ok nha. Đối với tôi không thấy chuyện này không đáng lo. Bây giờ ra ngoài nên đi ra tòa, nhớ là ngày đó không có trốn gì nha, nhớ.
Tại
dù
vì
có trốn thì bên kia
ăn, tôi bác sĩ tiến sĩ, tôi giờ tôi mất ăn mất ngủ mà tôi có thể tôi tiền là tôi thường không, nó bắt thường không, tôi thường trước tiền nhà không, không có hả?
Ông hỏi tôi câu nãy giờ tôi giảng nghĩa cho ông nghe rồi. Okay.
Dạ,
tất cả luật sư bên kia và luật sư bên ông sẽ biện hộ ra ngoài tòa cũng như hai bên cãi nhau để cuối cùng bồi thẩm đoàn hoặc là ông chánh án quyết định bên nào lỗi và cái số bồi thường có thích đáng hay không, chứ không phải người một cái vụ kiện nào. Việt Nam mình đây có một cái bệnh như thế này, khi nghe người ta thưa cái bắt đầu rung lên, mình trúng người ta thưa cũng rung lên, không có gì đó. Cả tuổi 65 là ông thấy là cũng ngon lành rồi nha. Thành ra sống yên ổn, chứ còn ông thức đêm lo lắng ngủ không được, đâm ra ông chết trước khi mà ông, đáng lẽ ông sống được 90 tuổi mà ông cứ nằm lo như vậy đó, ông có thể chết vài năm nữa thì nó uổng cuộc đời, không có gì mà đáng lo sợ. Nhớ
như vậy tôi khỏi cần mướn luật sư hả? Tôi khỏi cần mướn luật sư
chứ. Dạ không, không à, khoan à, cái chuyện mướn luật sư hay không là chuyện của ông, nhưng mà ông nhớ kỹ rằng á, ông đã liên lạc với insurance chưa? Tại vì nãy giờ nói chuyện với ông hầu như ông không biết cái gì đó, ông hiểu không?
Dạ,
trên insurance nó có luật sư để bảo vệ rằng nó không, nếu nó nghĩ rằng á, ông là đúng thì bên kia không bao giờ muốn trả đồng nào cho bên kia hết, hiểu không? Mà bên kia phải bồi thường xe cho ông nữa, ok?
Dạ, dạ, dạ.
Nhưng mà khoan, giờ tôi hỏi câu nè.
Vậy là bảo hiểm lo hết.
Khoan. Bây giờ ông nghe tôi nói cho ông cứ nhảy vô hoài, tôi nói không được, hiểu không? Bây giờ tôi hỏi ông, khi đụng á, cảnh sát nó không làm việc là tại vì ông có nằm dạ là nó tôi bị thương. Do đó cảnh sát lại dòm thấy hai bên người nào cũng bình tĩnh hết ra về. Thì tại sao từ ngày đó giờ insurance có đền xe không chưa?
Đền rồi luôn rồi.
À, đền rồi, sống rồi. Bây giờ nó thương cái chuyện gì á, thì giờ ông gọi hỏi tụi insurance coi, hiểu không? Bây giờ tôi nói chuyện với ông nói con, ông nghe đây. Tại vì tôi nói chuyện với ông cứ nói con ông lo không, thành ra bây giờ tôi không biết đường nào để trả lời, thì bên Mỹ là vậy đó. người ta có thua dù người ta có thắng cũng ai bắt ông ở tù được, đừng có lo chuyện đó, ráng ngủ nha. Rồi
chứ tôi có 100 ngàn đâu, tôi thường nó quá tôi mệt lắm. Ha, chết. Dạ, thôi.
Rồi cảm ơn ông. Dạ
dạ vâng, xin
cảm ơn chị nhiều. Dạ, vậy tôi yên lòng chút đi.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh đã gọi điện tham gia vào chương trình. Qua cái hy vọng là qua cái lời giải thích của tiến sĩ như vậy thì ít nhiều thì ông cũng đã hiểu được cái tình trạng của mình hiện nay. Thì theo như tôi đồng ý thì có khi ông phải nên liên hệ là liên lạc lại với cái insurance của mình, và cũng như dạ vâng, và đồng thời cũng nhờ con của mình á, em cháu nó biết tiếng Anh thì để xem thử coi thử cái track đó
nó lo về cái gì rồi, dạ vâng, là tới đâu,
dạ vâng, cái lá thư đó như thế nào. Để từ đó mình mới hiểu được cái nội dung của cái lá thư đó và cái đơn đó. Dạ vâng. Thưa quý thính giả thì vẫn số điện thoại là 817-899-4110. Xin quý thính giả có những cái câu chuyện, những thắc mắc về luật pháp cũng như về cái cá nhân của mình thì xin vui lòng gọi về số này. Để từ đây tiến sĩ Trương Minh Nẫn sẽ giúp cho quý thính giả, giúp cho đồng hương giải đáp những thắc mắc mà quý vị cần hỏi. Dạ vâng, tiếp theo thì Thanh Hùng xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. Anh vui lòng cho biết tên ạ.
Hello.
Dạ vâng, nghe rồi ạ.
Ô, chào. Chào anh ạ.
Dạ rồi, chào anh.
Chào anh. Cho họ, cho tôi tên là Andy.
Dạ vâng.
Cho hỏi là tôi mua insurance cho xe đó. Rồi có một đứa, có đứa con mà nó đi học xa, rồi nó không có tên trên insurance, mà lâu lâu nó về nó lái xe. Rồi nếu mà đặt cái trường hợp mà nếu mà có bị accident thì có làm sao hả anh?
Bây giờ tôi hỏi câu á, cái cậu con của anh bao nhiêu tuổi?
19 tuổi.
19 tuổi, nó có lái xe trong lúc đi học hay nó đi bộ ở chỗ trường xa?
Trên trường của nó thì nó có cái chiếc xe riêng của nó.
Nó có insurance hay không?
Xe của nó có insurance.
Ông có sure không, hay là ông mua chiếc xe đó đứng tên của ông mà nó
không phải. Tức là hồi xưa cái xe của nó ở nhà thì có insurance, bây giờ nó lên trường nó học á thì nó ở trong dorm thì nó không muốn lái xe.
Thì cái câu nãy giờ tôi hỏi đó, nhưng mà để tôi nói cho anh nghe vậy ha. Khi tôi nghe anh nói chuyện đó, tôi có cái feeling giống như là anh đưa cho nó cái xe chạy, nó không có insurance. Thì bây giờ á, nó có nhiều loại lắm. Chẳng hạn như chiếc xe anh có insurance, mà những cái hãng lớn như Farmers, Tech Farm hay là Allstate rồi đó, thì khi cái cậu đó đụng á, thì nó sẽ đền. Nhưng mà đền rồi á, nó cũng sẽ điều tra ra là cái cậu này chiếc xe nằm trên đó, ví dụ nó rất dễ dàng, thời buổi này camera nhiều lắm, nếu nó cố tình nó làm thì chứng tỏ rằng cái cậu nó lái xe mà anh đưa mà cậu nó không có nằm tên trong cái policy anh mua để cho cậu chạy. Tại vì nếu cậu 19 tuổi mà thanh niên nữa thì cái insurance nó giá rất là cao, thì cái đó nếu mà nó cố tình làm tới cái đó thuộc về fraud, tức là gian lận. Còn nếu mà cái cậu nó thỉnh thoảng về cậu lái mà có đụng á thì những cái hãng lớn người ta đền. Nhưng mà những cái hãng mà tôi biết rõ ràng nhá, Geico, Progressive rồi đó, là nó ghi rõ ràng trong đó là người nào ở trong nhà lái là phải ghi tên hết. Còn ngoài ra nếu mà nó đụng á, còn người nào không có tên, ngay cả bây giờ anh cho người khác mượn không có tên đi, nó cũng sẽ không đền. Ok, insurance của cái người bên kia phải đền. Ok, còn trường hợp con anh á, nếu mà nó lái cái xe đó mà anh mua những cái hãng lớn, giờ hỏi thẳng đi, anh hiện tại mua insurance hãng nào?
Tech Farm anh.
Ok, Tech Farm, nếu có đụng thì nó đền. Nhưng mà sau đó rồi, cái policy anh sẽ tăng rất là mạnh. Nặng lại cậu kia không có insurance. Nhớ nha. Ok, hồi xưa tôi bán cho Allstate. Thì bây giờ, thời gian tôi bán bây giờ mấy chục năm rồi, cái policy càng ngày nó càng thay đổi nhiều hơn. Tôi như anh á, nhớ kỹ câu vậy. Nếu mà có cái chiếc xe của mình á, hoặc là xe cậu đó mà mình đứng tên để cho người ta lái, nó nguy hiểm lắm. Nên bỏ tên đi, đừng có hà tiện một đồng, hai đồng. Mà khi đụng một cái rồi anh sẽ thấy cái policy anh tăng cỡ nào. Ok? Thì
đó anh thì muốn 5-6 tháng nó mới về một lần anh ạ. Thì lâu lâu nó về.
Dạ không, không. Ví dụ như nó về một lần á, thì tôi giống như tôi nói vậy. Còn nếu anh mua những cái hãng mà không phải 4 hãng mà tôi nói anh đó, thì anh cẩn thận. đụng một cái là nó không có đền đâu. Ok nha.
Ok. Bên mấy cái hãng lớn là nó nếu mà
nó đền ra thì nó. Dạ, dạ, nó tại vì cái hãng lớn nó insure chiếc xe đó. Anh hiểu không? Dù ai mà lấy chạy mà đụng á thì cái hãng đó nó cũng sẽ đền. Nhưng mà đây là tôi nói chung thôi nha, nhưng mà ngày hôm nay tôi nói có thể ngày hôm qua nó đổi cái luật lệ mới, thành ra anh phải check lại cái hãng của anh đưa mua coi nó vẫn còn trường hợp đó không. Ok.
Tại cái người mà họ bán á, mình có lên mình có nói về cái trường hợp này luôn á, thì nó bảo lâu lâu nó về nó lái ok.
thì giống như tôi nói vậy đó, tôi nói vậy đó, nhưng mà đối với tôi á, mỗi cái hãng á, chẳng hạn là ok. Giờ để tôi nói chuyện cho anh nghe vậy.
Yeah.
Giống như á, mình làm mấy chuyện đó, tụi Sran nó biết hết. Hiểu không? Ví dụ khi mình đụng ở người kia là con cái gì đó, giống như kiểu bây giờ á, anh dòm thấy lý do tại sao cái người đi du lịch rất khó. Là tại vì á, bao nhiêu người xin du lịch ở đây tìm vợ lấy chồng, hoặc là trốn ở do đó sau này những người đi du lịch rất khó. Thành ra nếu mà mình mua Sran á, mà ai cũng nghĩ như anh cái cậu nó không có sang cậu không, thí dụ lâu lâu về cậu lái thì ok, mai anh xuống mai rủi thôi. Còn nếu mà mua xe mà người khác lái, tôi nói thiệt anh, tôi làm cái nghề này tôi thấy hết. Việt Nam á, những gia đình mà họ suy nghĩ, hoặc là những dân tộc khác họ cũng có đa số làm, nhưng mà người Việt Nam mình thì trong vấn đề sang lanh hơn, là con cái ở chung nhà 17 tuổi 16 tuổi lái xe, khai rằng nó ở nhà bên nhà cậu đó, mà không có khai cậu, nó ở nhà địa chỉ khác, rồi ở đây mua xe con nó chạy đi học. Anh hiểu không? Khi đụng một cái rồi á, thì cái gia đình đó là phải giao xe cho mấy đứa nó dưới 18 tuổi hoặc là 21 tuổi, tại vì cái từng tuổi giờ tùy theo con gái insurance rẻ tiền hơn là con trai, và tùy theo cái loại tuổi. Do đó đưa vô một cái là dính một cái, bỗng dưng cái bill mình á, mỗi tháng, mỗi năm á, mỗi 6 tháng là có ta 400 mấy, nó giọt lên gần 900. Thành ra muốn an toàn và mình đừng có gian lận á, thì nếu người ta đứa nhỏ này chiếc xe giao cho nó thì nên mua insurance cho nó luôn. Đó là cái khuyên của tôi. Còn cái chuyện mấy anh muốn làm gì á thì mấy anh làm. Ok nha. Dạ.
Ok. Thì cảm ơn anh nhiều ạ.
Dạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh đã gọi điện tham gia vào chương trình trong ngày hôm nay. Dạ thưa tiến sĩ, thì đến đây chắc Thanh Hùng cũng
rồi,
xin mời tiến sĩ. Tiến sĩ nghỉ chút xíu, uống một ly nước trà và sau đó sẽ gặp tiến sĩ ở phần
Không, trong thời gian nghỉ này tôi phải gọi Như Tiền với Bảo coi đi đâu.
Cảm ơn tiến sĩ ạ.
Bye bye.
Xin mời quý khán giả đến với vài phút quảng cáo thương mại, sau đó Thanh Hùng sẽ đến với phần 2 chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Xin quý vị đừng rời làn sóng nhé. Thanh Hùng cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thưa quý thính giả, vừa rồi là vài phút quảng cáo thương mại. Mời quý thính giả đến với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Thưa quý thính giả, tiến sĩ Trương Minh Ẩn hiện là thị trưởng của thành phố Hampton City, đã từng làm là thám tử, cảnh sát cũng như là biện lý tòa án. Tiến sĩ cũng sẵn sàng giải đáp những thắc mắc của quý vị về những cái chuyện từ trong nhà đến ngoài ngõ, cũng như các thắc mắc về luật pháp. Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào tiến sĩ về phần 2 trong chương trình này ạ.
Dạ, xin chào tất cả quý vị thính giả 1600 AM và Thanh Hùng trong phần 2.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, trong chương trình hôm nay vẫn số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả có những cái thắc mắc về luật pháp xin vui lòng gọi vào số này. Tiến sĩ Trương Minh Ẩn sẽ giải đáp thắc mắc cho quý vị. Dạ vâng, thì đầu phần 2 thì Thanh Hùng xin mời một vị thính giả. đang trên đường dây ạ. Hello. Hello. Dạ vâng, xin vị thính giả lên tiếng giùm ạ. Hello. Dạ không biết vì lý do gì thì vị thính giả này đã cúp điện thoại rồi. Dạ vâng, thưa tiến sĩ, thì trong cái thời gian này, thời gian của mùa Giáng sinh cũng như là năm hết Tết đến thì tiến sĩ có những cái chia sẻ cũng như những cái lời khuyên gì không ạ? Xin mời tiến sĩ.
Ok. Ở đây quý vị biết những cái ngày lễ này, nó có nhiều những cái tên mà ba trời cố tình cũng làm hại mình nhiều. Cách là gì? Thứ nhất là cấp độ. Có một số người là nghèo mà họ cứ nghĩ rằng những người ở ví dụ lại cái khu nhà quý vị có những cái phát họ lấy thì trong lòng họ không biết là tại vì mấy đám này giàu mình quá nghèo, share thôi, nghĩa là chia sẻ thôi, do đó tôi lấy thì nó cũng mua món khác. Nhưng mà muốn ngăn chặn được những cái tình trạng này á, ví dụ như quý vị nói ok, xứ Mỹ này á cái gì cũng hạng nhất hết, mà xin lỗi nó cấp đồ trước cửa nó cũng hạng nhất luôn. Do đó mình muốn tránh được cái này á thì tôi thấy có một phần lỗi của mình và một phần lỗi của cái công ty, chẳng hạn như cái Amazon hay là chỗ nào delivery á, tôi lấy làm lạ vậy sợ cái package á thảy ngay nhà mình thì lại thảy ngay cửa người ở ngoài đường thấy, trong khi á bé xích ngang hông chút á có bụi cây rồi che thì không để gần đó. Thật ra tôi thấy cái chuyện rất là vô lý. Và nhớ kỹ, đa số những người bị bắt á, là đều do ở nhà họ có gắn camera. Do đó họ nhận dạng được những người này đã từng đi nguyên cái xóm đó lấy đồ nhà người ta. Do đó nãy có quý vị hỏi câu là tôi quay đặt cái camera như vậy thì người ta có phiền không? Thật sự á, nhà nào mà có camera ngang cửa nhà tôi mà quay mà đặt thật nhiều á thì tôi rất là mừng. Là tại vì nếu mà nhà tôi không có camera, tôi qua bên kia, tôi kêu cảnh sát lại, tôi qua bên kia, nhìn thấy là biết ai lấy đồ mình liền.
Dạ,
đó.
Dạ vâng, xin lỗi tiến sĩ, cho tôi, Thanh Hùng mời một vị thính giả.
Rồi,
dạ vâng, alo, xin chào. Hello, hello, xin vị thính giả ở đầu dây lên tiếng dùm cho Thanh Hùng. Hello, dạ vâng, lại một lần nữa cúp rồi. Dạ vâng, xin mời tiến sĩ tiếp tục ạ.
Ok, do đó. Quý vị có tiền gắn cái camera, tôi rất đồng ý chuyện camera giúp đỡ cảnh sát rất nhiều. Và thường thường những cái tên ăn cắp trộm đó, có những cái tên vào tù ra khám rất nhiều, có gắn camera hay không cũng thành vấn đề. Tại cho vô thời gian có nhốt đã rồi tốn công tù, chánh án cũng cho đi ra thôi. Do đó quý vị cần phải bảo vệ mình rất là nhiều. Trong cái mùa lễ này á, so far là 74 triệu đồng đã bị scam. Đủ thứ, tất cả những cái cyber là giống như trên mạng đó, mua đồ gạt gẫm. Rồi nhất là tôi nhắc lại thêm cái nữa, mùa này á thì đa số quý vị á ít có mua đồ cho những cái những đứa trẻ mà khoảng 15 16 tuổi, tại vì mình không biết không muốn cái gì, do đó quý vị mua gift card. Khi mua gift card đó thì quý vị nên dòm cái gift card coi cái số sao có dán lên một miếng nào không, cái miếng mà gọi là cái code, cái pin number đó. Thường thường á, nó lại nó cào hết cái, nó chụp hình cái gift card đó. Rồi xong cái khi mà nó để trong computer nó, mà khi cái gift card đó có người mua rồi, thì tự động cái gift card nó nổi lên cho nó biết là cái này có người đang mua, thì nó đi mua trước mình. Rồi đến khi quý vị đem cái gift card lại á, thì nó không còn đồng nào hết. Thì bây giờ cái quan trọng á, là quý vị phải giữ cái receipt của gift card, để chi mà lại complain là du bán, cái này là nó không có đúng. Tại vì á, rồi sau đó cái gift card đó iCash hoặc là cái họ cash cái số tiền này hay là cái nào á là từ đâu thì có thể là họ cũng sẽ biết cái vấn đề đó. Do đó quý vị nên giữ receipt, và một khi cầm mua gift card, nếu cái gift card nào nằm trong một cái package nó siêu á, chỉ loài ở ngoài nó in hình mà gift card nằm không thấy ngoài được á, không thấy mấy ngoài á, thì rất là an toàn. Quý vị vô Walmart hoặc là CVS, quý vị thấy gift card treo đóng không? Toàn là treo lỏng lẳng, cái số pin nó nằm ở sau á, nhưng mà nó che bằng miếng đen. Thì những cái tên này lại cạo xong rồi á, nó dán miếng đen cũng cái hình như trang vậy, mình không biết. Do đó cầm cái gift card trước khi quý vị mua á, phải khám cho thiệt kỹ coi gift card này có tờ cái gì bị hay không. Và nhớ kỹ rằng á, khi quý vị mua mà người ta hỏi là ngày sinh đẻ tên tuổi, đừng bao giờ cho vấn đề đó hết, thì cái đó là scam. Nếu mà quý vị vô một cái tiệm nào á, đây nó đã xảy ra rồi. Nếu quý vị mua gift card mà người ta hỏi tên tuổi ngày sinh tháng đẻ, ngay tại chỗ kêu manager ra nói chuyện liền. Mình mua gift card không cần ai biết ngày sinh tháng đẻ mình hết. Ok, đó là cái. Rồi khi đi shopping, quý vị nên đậu chiếc xe ở chỗ nào có nhiều đèn. Và nhớ kỹ, mình đi shopping thường thường á, quý bà đi shopping là đi quá trời shopping đủ thứ hết á. Mua xong cái dục cái ghế sau đó, quý vị làm ơn mở cái trăng dục cái sau. Tại vì cái người mà tham lam á, đi ngang nó thấy trước mắt thì nó tham. Còn nhiều khi nó đi nhanh mà nó không thấy cái gì hết, nó bỏ xe mình. Thì cái cơ hội mà đừng có để người ta đập cái kiến, để tốn tiền đi đắt hay là mình mất công, mình chạy mùa lạnh này không có kiến. Thì quý vị làm ơn mua đồ, làm ơn giấu. Và nhớ kỹ rằng, có một số quý vị á, gắn đủ thứ máy trên xe thì quý vị á, khi mình đi á, vô trong tiệm mà lên tháo xuống chẳng hạn cái đồ là GPS rồi. Có nhiều người còn tôi đi ngang mà tôi thấy cái iPhone còn để trên xe gắn vô cái đồ mát. Thì đó là những cái an toàn mà tôi muốn. Khi quý vị đi shopping về, trên đường về nhà mình có người nào chạy sau lưng, quý vị làm ơn gọi 911. Có những vị các cô mấy tháng trước nói tôi chạy về nhà có người đeo hoài mà tôi sợ quá gọi cảnh sát. Tôi cũng không dám gọi nữa, tiếng Anh tôi không biết, cứ nói là help me học vài chữ thôi. Thì để chi? Để cho an toàn cho mình. Do đó quý vị khi thấy người nào theo đuổi mình á, đừng chạy về hướng nhà mình, chạy vòng rồi gọi 911. Và phải biết cách. Chẳng hạn mình đường đi tới đâu á, thì ở trên cái bảng số đường á, tập nha, dòm tên đường New York, ví dụ cái số mấy ở dưới nó 3500, thì cảnh sát biết ngay từ chỗ là quý vị đường đi ở trên đường đó. Có nhiều khi cảnh sát hỏi câu là bạn đường về hướng đông hướng tây á, thì mấy cái xe mới nó đều có cái số để chỉ cái compass hết, tức là cái kim chỉ nam đó. Còn nếu không á, họ yêu cầu quý vị chạy thêm block đường nữa để coi cái đường New York mà số mấy, thì khi cái số lớn qua số nhỏ hoặc số nhỏ lớn họ không biết quý vị đường chạy hướng đông hướng tây. Đó là những cái an toàn. Đừng bao giờ lái xe về nhà, quý vị vừa vô nhà không một cái là chĩa súng. Nó đã làm hại mình, nó lấy đồ mình mà vô trong nhà nhiều khi có con cái nó chống cự cái nó bắn chết trong gia đình mình. Mùa lễ, tôi muốn thay không muốn nghe những cái tin xấu đó. Do đó quý vị nên đề phòng. Có nhiều người chưa bao giờ bị, cuộc đời mình cứ y lắm. Nhưng mà nhớ câu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lúc nào phải phòng hờ hết. Cảm ơn Thanh Hùng, cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, thưa tiến sĩ, chắc Thanh Hùng xin tiến sĩ mà chúng mình đón tiếp một vị thính giả.
Rồi, tiếp tục đi. Dạ,
dạ vâng, alo, xin mời vị thính giả.
Alo, chào chú Trương Minh Ẩn và tất cả quý vị trên đài.
Dạ vâng, anh xin vui lòng cho Hùng biết tên ạ.
Chào anh.
Dạ, cô tên Tony, trước hết chúc chú Trương Minh Ẩn khỏe mạnh và nhiều nghị lực để giúp đỡ cộng đồng và xã hội.
Dạ rồi.
Dạ, cũng nhân tiện. Dạ, cũng nhân tiện chúc cho quý vị trên đài một ngày hạnh phúc, an lành.
Dạ vâng, thân chú Hùng, xin cảm ơn anh Tony rất nhiều.
Dạ, nói đi.
Chú Hùng, chào, hỏi chú một câu. Chú nghe cho nói không ạ?
Nghe.
Dạ, cháu muốn hỏi chú một câu về Tổng thống Donald Trump. Cháu có thể hỏi được không chú?
Ok, ở trên đài á, thì quý vị đừng nói tên và cũng mình không nên bàn với là chính trị hoặc tôn giáo. Ok, nếu mà anh muốn hỏi là
cái ý kiến của chú thôi. Cháu thấy ông tổng thống này á, người Việt Nam mình là chống cho Trung Quốc, nhưng mà cháu thấy ông này không có được tốt mấy.
Dạ vâng, bây giờ tôi nói anh nghe, đừng bàn chính trị tôn giáo. Ok.
Thanh Hùng xin cáo lỗi anh Tony, bởi vì đây là cái câu chuyện, đây là chương trình trong nhà ngoài ngõ. Những cái vấn đề mà chúng ta thắc mắc về cái luật pháp thì chúng ta gọi điện thoại vào chương trình hôm nay để chúng ta nhờ tiến sĩ Trương Minh Ẩn giải đáp thắc mắc cho chúng ta. Để từ đó chúng ta phải tránh đi những cái điều mà đáng tiếc xảy ra. Còn những chuyện về chính trị thì xin thưa anh Tony thì vui lòng, chúng ta không nên bàn ở đây. Xin anh vui lòng thông cảm ạ. Dạ vâng, thì thưa tiến sĩ, để trở lại với chương trình thì trong cái vấn đề mà luật pháp cũng như những cái câu chuyện cảnh giác, mình tạm gọi như vậy đi, tiến sĩ có những gì chia sẻ thêm không ạ?
Ok, nãy giờ tôi nói vấn đề luật sư ha, bây giờ tôi muốn nói vấn đề là có nên mướn luật sư hay không mướn luật sư. Sở dĩ mà có chương trình này á, là tại vì quý vị á, có nhiều người chưa phân biệt được hình sự và dân sự. cũng như có một số người á, đa số gọi đến đây là vì không có tiền hoặc là sợ tốn tiền luật sư quá nhiều, do đó họ mới gọi đây để hỏi ý kiến. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ rằng á, anh luật sư á, ta học là ta có cái nghiệp riêng của ta chuyên môn dễ ra tòa giúp đỡ quý vị. Giống như vậy nãy nói vấn đề đụng xe rồi nó tùm lum gì đó, tôi có nên mướn luật sư hay không? Cái câu nên mướn luật sư hay không á, là tùy theo quý vị. Nếu quý vị có tiền á, xin lỗi ông hàng xóm nó chửi quý vị cũng có thể mướn luật sư là được. Nhưng mà không phải là cả cuộc đời sống mà tối ngày cứ thưa nhau, cái gì bỏ qua được bỏ qua. Còn vấn đề mướn luật sư hay không là tùy theo quý vị. Tôi chỉ giúp đỡ quý vị cho biết rằng ví dụ như quý vị nằm trong trường hợp đó thì quý vị có thể lên tòa nào mà không cần mướn luật sư mà tòa đã chấp thuận. Còn những cái trường hợp nào mà quý vị cần phải có luật sư biện hộ để tôi giúp đỡ quý vị, tại vì quý vị lên tòa quý vị làm luật sư riêng cho quý vị cũng được, nhưng mà mình không có đủ khả năng về luật pháp. Do đó cái câu tôi nói chuyện mướn luật sư hay không, để ngày nào quý vị ra tòa nói ông ẩn kêu tôi đừng mướn luật sư, tôi không bao giờ nói quý vị đừng mướn luật sư, mà tôi chỉ nói rằng trong trường hợp này nếu anh không có tiền hoặc là anh muốn giải quyết một cách êm thấm cũng như gọn gàng mà anh biết được tiếng Anh thì anh nên đi đến cái tòa này. Còn nếu không á, làm được và gia đình không ai giúp đỡ thì nếu mà anh lại có tiền, quý vị có tiền nữa đó, thì mướn luật sư lúc nào cũng hay hơn là không có luật sư. Ok nha. Còn có những cái chuyện nhỏ như con kiến, quý vị mướn luật sư thì tôi thấy cũng tốn tiền, nhưng mà nếu quý vị cần nhắc lại lần nữa có tiền thì cũng nên mướn luật sư nếu quý vị muốn. Rồi, và hơn nữa chương trình trong nhà ngoài ngõ này á không phải là trung tâm giải quyết pháp lý cho quý vị. Khi quý vị gặp trở ngại, quý vị bắt buộc phải có một luật sư. Trở ngại lớn á, quý vị phát cuộc luật sư để người ta giúp đỡ ý kiến cho quý vị, và người ta có những nhân viên điều tra tư á, người ta giúp đỡ điều tra coi trường hợp này phải làm cái gì. Nhưng mà khi mướn luật sư á, quý vị mà không có tiền á, quý vị phải nói rõ ràng. Bây giờ giống như cái trường hợp của ông Hoàng mà ông bị mất căn nhà đó, tại vì mà tôi làm á là tại vì đây là một chuyện nó giống như không thể xảy ra đất Mỹ. Nhưng mà giống như tuần trước tôi đã nói quý vị là ông Hoàng đã về tới nhà và tôi có đến với đài SCTN thì đã thấy ông dọn dẹp để ăn Noel, thì đó cái đó cái mừng cho cộng đồng. Nhưng mà không phải trường hợp nào tôi cũng nhảy vô để giúp đỡ, tại những cái trường hợp mà quý vị có thể làm từ gia đình quý vị thì tôi không bao giờ tôi nhảy vô. Tại có một mình tôi mà chuyện gì tôi cũng nhảy vô hết là không được. Nhưng mà sẵn đây cảm ơn tôi cái tập thể của người Á Châu luật sư á để giúp đỡ ông Hoàng trong vấn đề này. Thì thêm lần nữa cái những cái gì tôi nhắc về vấn đề luật sư không luật sư tôi mới vừa nói cho quý vị biết tùy sao mình quyết định. Rồi Thanh Hùng mời á, người mới.
Dạ Thanh Hùng xin mời một vị thính giả đang trên đường dây à. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh vui lòng cho biết tên.
Chào tôi, cho xin được gặp ông chú Trương Minh Ẩn đi.
Dạ vâng, dạ vâng.
Dạ đây, cảm ơn anh, nói đi anh.
Dạ anh Trương Minh Ẩn cho tôi trình bày cái nha, tôi hỏi đây. Bởi vì cái thằng mà hôm trước tôi nói với chú Hoài đó, tôi là chú năm đại quý sư đoàn 21 của tôi nói đó.
Dạ, nói đi.
Là con mẹ, là vợ tôi lên ở với con gái. Thằng chữ đứa con nó là ba, từ đẻ tới 3 tuổi rưỡi. Mà thằng rể mà rể này nó lấy không có giấy tờ, không có gì hết, nó cũng không trẻ xanh, nó cũng không có bằng lái xe, nhưng mà lái xe lậu mấy năm nay nó đi sòng bài quánh tiền, thua tiền của con tôi với nó hết 50,000 sòng bài. Rồi hôm trước đó, hôm trước là cái ông chủ tiệm nail mời nó lại nhà nhậu, nó dắt vợ với bà già nó đi luôn, nhậu tới 10 giờ thì ở nhà nói mà giờ thôi về để mai còn đi làm nữa, thì bắt đầu ôi nó nói để nó đưa thì người ta sợ nó say xỉn nó ngã qua nó lại nhắc cho nó lái xe. Cái nói gì cái nó nắm đầu nhỏ con gái nó là vợ đó. Nó quýnh tôi vào tới bụi bà và vợ mới là kêu trời kêu đất, thì trong nhà có một chủ nhà nó mới cho người làm đeo chung lái đưa về nhà. Được khoảng nửa tiếng thì nó về tới. Rồi cô gái nó gõ cửa, con gái vợ không dám ra mở cửa.
Ok, giờ tôi hỏi anh câu đây. Thằng à, anh nhắc là tôi, anh nhắc là tôi là thằng rể này, người dân Việt hay là dân bể?
Dân Việt. Mà hồi trước tôi nghe tin tức đó là ở Cali nó là tội tẩu gì á, nào đúng tiếng tẩu.
Rồi bây giờ á, bây giờ tôi hỏi anh câu về cái cô mà vợ cô gì bị quýnh ngay giữa mặt mọi người đương nhậu đó, không ai gọi cảnh sát hay sao?
Không ai gọi.
Lý do?
Rồi má. Rồi không, để chút tôi xin tiếp chút đó chú ảnh.
Nói đi, nói
rồi,
đi.
Rồi khi nó, gia đình mấy người tiệm neo chở nó với má nó về nhà. Khoảng nửa tiếng sau nó về tới bỏ cửa, thì cô vợ không dám mở cửa.
Rồi.
Bà vợ ra mở cửa, nó đi thẳng vào phòng, nó nắm đầu, nó quýnh chảy má mũi, bầm chân hết, bầm đùi hết.
Ừ, cũng không ai gọi cảnh sát.
Nó chạy qua phòng, nó chạy qua phòng má đóng cửa lại. Thì nó vô đạp cửa tung vô nó nằm. Nó cái má nó hỏi mày làm đánh nó, thì nó chửi đụ đi già đụ mẹ tao quýnh cho mày chết tao để tù. Thì nó quýnh
tôi.
Nó đánh văng hai em đơn giản mất tiêu luôn. Bẻ tay rồi kẹp chân ngã bả té xuống là lên đạp lên bụng. Bả 74 tuổi rồi.
Rồi cũng không ai gọi cảnh sát. Không anh cứ OK, bây giờ tôi hỏi anh có mặt ở hiện trường không?
Không, con gái thôi. Con gái nó thành một lần quýnh quá trời, mà nhiều lần nó không nói. Kỳ này quýnh má nó gọi cảnh sát lại bắt rồi. Nửa đêm.
OK, rồi good. Rồi sao nữa?
Rồi cho tôi hỏi tiếp chút nữa. Rồi mới bắt nhốt tới 14 ngày mà chưa có báo lệnh bail gì hết trơn. Rồi có thể chuyển nó qua bên vừa hình sự nặng mà vừa tội chi chú không? Nó không xúc phạm dạ. Ba đứa con đó nữa.
Rồi bây giờ câu trả lời như thế này. Nếu gia đình á đừng bãi nại. Hiểu không?
Rồi.
Tại vì á, đứa con gái là con anh hả?
Con ruột tôi.
Dạ, con ruột anh mà nghe bị quýnh giống như là tội phạm mà không gọi cảnh sát là sao? Hỏi anh ngày
trời
xưa là...
Tôi ở
Edmonton,
nó ở trên Phú Quốc.
Dạ, không. Khoan. Ngày xưa anh có đi lính không?
Tôi đại quý sư đoàn 21 ở Bạc Liêu.
Dạ, anh sư đoàn 21 mà con anh bị quýnh đó, anh dám quýnh gì cậu mà anh không dám quýnh thằng đó là sao?
Trời đất ơi, tôi già quá, tôi 76
tuổi. Dạ không, anh nhớ kỹ rằng anh chỉ cần, no, tôi không có nghĩa gọi là đánh đây, chữ đánh tôi không phải là lợi anh để quýnh lộn với nó. Mà anh nghe câu chuyện vậy mà anh để cho tới lần cuối cùng khi mà nó quýnh bà vợ, bà mẹ gì đó, văng hàm răng hết thì mới gọi, thì tôi thấy cái chuyện đó, mấy anh á, không phải tôi nói nghe không, tôi không hiểu anh sợ thằng đó là sợ cái gì, nói tôi nghe không?
Không phải, lý do tại sao? Tôi ở dưới này già cả không lên được. Rồi tôi...
No, đừng nói. Anh ở thành phố nào tôi không khe, anh ở Cali đi. Con anh vừa gọi đó, anh gọi về cảnh sát phố quật đây. Đấy. Được không?
Không, nó không có gọi, bà má nó gọi về anh ở Cali.
Thôi, tôi không, cái này là tôi chỉ nói anh thôi á, anh không có thương con đứa con gái anh. Được không? Nếu anh thương con gái anh, trường hợp mà anh nghe như vậy đó, ngay tại chỗ anh báo động cảnh sát địa phương nơi anh ở. Nếu anh nghĩ rằng tôi cần help giúp đỡ, tại vì nếu anh gọi cảnh sát địa phương mà cảnh sát địa phương nói không, tao không có làm được gì hết, con gái anh bị quýnh chết thì cảnh sát địa phương cũng có phần trách nhiệm trong vấn đề này.
Rồi để tôi nói thì... cho tôi nói tiếp. Bị
dạ, nói đi.
Bị đánh bị đập gì nó không ai báo tôi hết. Tới bị đêm đó nửa đêm 2:30 anh nó mới báo tôi ở bên Cali báo qua. Nửa đêm chưa đi được thì tới sáng tôi mới lên má nó. Lên má nó thì má nó trình bày cho tôi biết như vậy, cảnh sát nó lấy lời khai hết rồi. Mà con nhỏ này nó kỳ lắm. Nó biết nó mê đó cái gì mà nó còn nói má nó muốn chia rẽ gia đình nó.
Ok vậy. Nếu mà con gái tôi nói câu đó thì chắc con nhỏ này nó có 4 năm đẳng để cho nó quýnh nữa đi.
Rồi khoan cho tôi trình bày cái.
Không, bây giờ hết giờ. Không á, gần hết giờ để tôi trả. Anh nói đi.
Nó bây giờ nở 14 ngày mà không có lệnh bail. Có thể đi qua luôn không? Ở
tàu
luôn không?
Dạ không, bên đất Mỹ này á, ví dụ như á, trường hợp mà nó quá nặng á, ông chánh án biết thằng này không có giấy tờ á, thì nó giữ thằng này trong khách, thì nó sẽ liên lạc với sở ngoại kiều. Còn nếu mà gia đình á, bỏ tiền bail, mà phải coi ông chánh án khi bắt vô buộc tội á, có cho tiền bail là bao nhiêu hay không, hay là để no bail, thì nó bắt buộc ở trong đó. Chỉ có một cái á,
không, rồi, không có gì hết trơn á.
No. Mình không có nhiều thời giờ, anh để cho tôi nói đi. Quý vị hay hỏi tôi cứ nhảy vô nói chuyện không ra gì đâu. Thì bây giờ đó, từ khi con gái anh ra ngoài văn phòng biện lý đề tờ giấy, đồng ý ký giấy là tôi không có thưa kiện ông này nữa, tôi bãi nại vụ này. Tại vì á, cô này không chết, cô này không bị gãy chân gãy cẳng thì khi mà cô này quyết định rằng á, tôi không muốn thưa gửi nữa, thì đa số văn phòng điện lý nó sẽ drop cái charge. Ok? Thì bây giờ, cái quan trọng nhất là như thế này. Nếu cái thằng này mà năn nỉ bail ra, thật sự nếu ông chánh án không cho bail thì không ai bail được hết, mà ông cho bail, thì tôi khuyên là cái cô này phải ý thức được rằng đừng bail ra. Bây giờ tôi hỏi ông câu vậy. Ông kêu đứa con gái, ông gọi tôi sau chương trình này được không?
Thôi con này nó có nghe lời tôi với máy ở đâu.
Vậy thì thôi, ông hỏi tôi đi cho đồng bào nghe câu chuyện của nhỏ này, tôi cũng đầu hàng thôi. Còn nó gọi tôi
không,
tôi đỡ cho.
Tôi muốn nói là nó đã bị bắt 14 ngày, 13, 14 ngày mà không có lệnh, không có lệnh, không có mời gì hết trơn á. Có thể giữ nó luôn không?
Dạ, bây giờ nãy giờ tôi giảng nghĩa cho ông nghe rồi, tôi đã không biết là ông chánh án, ông có cho tiền bail hay không bail. Ok, anh hỏi tôi những cái chuyện mà tôi không thể trả lời anh được. Ok?
Rồi, được. Rồi, nghe rồi.
Dạ, rồi. Cảm ơn anh nha. Lần sau mà ai quýnh con anh á, gọi điện thoại báo cảnh sát ngay tại chỗ nếu anh vừa nghe được, đừng có để nó bị quýnh như vậy. Ok? Còn cái chuyện mà nó chấp nhận lấy một thằng bị quýnh như vậy á, thì chuyện của nó phải chuyện của anh. Ok, rồi.
Dạ vâng, Thanh Hùng cũng xin cảm ơn ông đã gọi điện vào tham gia vào chương trình. Dạ vâng, thưa tiến sĩ, thì như tiến sĩ cũng đã biết đó thì thời lượng của chúng ta đến đây cũng hãy rồi.
Rồi.
Dạ vâng, cũng chương trình chúng ta cũng tạm dừng. Cũng nhân mùa Giáng sinh về, Thanh Hùng cũng xin kính chúc tiến sĩ luôn dồi dào sức khỏe và có một cái Giáng sinh an lành và tuyệt vời bên gia đình của mình.
Dạ, dạ trước hết, trước khi dứt lời thì tuần tới chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cũng nghỉ ăn Giáng sinh.
Dạ.
Do đó sẵn đây nhân dân là người nói chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ với Thanh Hùng và cũng là thị trưởng của thành phố Tầm City xin chúc tất cả quý vị một mùa Giáng sinh tuyệt vời, an toàn cũng như một cái năm mới Tết Tây rất tuyệt vời, và quan trọng nhất là chúc tất cả quý vị có sức khỏe dồi dào. Nhớ rằng quý vị nên lái xe an toàn, đừng có giống như ông kia vừa rớt chai nước đạp hắn một cái là xe sau người ta đụng. Nhớ nha, chai nước không có giá trị gì hết. Cảm ơn tất cả quý vị.
Dạ vâng, xin cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều ạ. Thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn đến đây là tạm dừng. Thân ái xin cảm ơn quý vị rất nhiều và xin hẹn quý vị trong chương trình lần tới.